Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự sẽ giới thiệu về tài liệu làm việc của khóa họp Thưa Hội đồng Giám mục sắp đến. Rồi chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Đức Kitô và cuối cùng Phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Tin Vatican. Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua, mùng 7 tháng 9, là buổi tiếp kiến chung lần thứ 16 của Đức Benedicto thứ 16, và đã diễn ra tại quảng trường trước đền thờ Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng sáng, và với khoảng 20.000 tín hữu tham dự. Để tránh nắng nóng, buổi tiếp kiến đã diễn ra vào lúc 10 giờ sáng thay vì lúc 10 giờ 30 phút như trước đây. Trong bài huấn đức dành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giải thích về các thánh vịnh và thánh thi, là loạt bài đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bắt đầu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích thánh thi nơi thơ Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Colosse, nói về Chúa Kitô đứng được sinh ra trước mọi tạo vật, là trưởng tử của tất cả những kẻ sống lại từ cõi chết. Chúa Kitô đã bước vào trong nhân loại để điều hướng nhân loại và tổ chức nhân loại thành một thân thể. Đức Thánh Cha quả quyết rằng sự hiện hữu và tăng trưởng của nhân loại bắt nguồn từ Chúa Kitô và có nền tảng sống động nơi Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy uốn nắn đời sống mình theo hình ảnh của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa. Hãy có những tâm tình, những suy nghĩ và ý muốn của Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã tóm gọn bài giáo huấn của Ngài bằng các thứ tiếng chính của Âu Châu như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha. Rồi Ngài chào các nhóm tín hữu hành hương bằng những thứ tiếng khác nữa như tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Slovak, tiếng Czech và tiếng Croat. Đến phần cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào các vị giám mục hiện diện. Vài anh chị em tàn tật được đưa đến trước mặt Đức Thánh Cha để Ngài chúc lành. Và đặc biệt, một anh thanh niên bệnh tâm thần đã đưa tay làm dấu chúc lành cho Đức Thánh Cha, một cử chỉ được mọi người chú ý. Đức Thánh Cha cũng đã tiếp chuyện ngắn với ông thị trưởng thành Bethlehem, ông Victor Patase, một người Kitô. Được biết, trước khi rời thánh địa sang Roma để gặp Đức Thánh Cha, ông thị trưởng Bethlehem đã tuyên bố là ông sẽ nói cho Đức Thánh Cha biết về hiện trạng thành Bethlehem bị cô lập vì bức tường chính quyền Israel đã xây lên, và về những khó khăn mà các du khách gặp phải khi đến thăm nơi Chúa sinh ra. Đức Thánh Cha đã kết thúc buổi tiếp kiến và rời quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 11 giờ 35 phút và đến văn phòng bên cạnh Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục để tiếp kiến riêng bà Tổng thống của Ireland, bà Mary McAleese, cùng với phu quân và đoàn tùy tùng. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng đã gặp riêng Thủ tướng Madagascar, ông Jacques Silla. Sau đó, Đức Thánh Cha dùng trực thăng trở về lại nơi cư ngụ mùa hè ở Castel Gandolfo. Tin Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam họp khóa họp thường niên lần thứ 26. Từ ngày thứ Hai vừa qua, mùng 5 tháng 9, cho đến thứ Sáu, mùng 9 tháng 9, Hội đồng Giám mục Việt Nam họp thường niên lần thứ 26. Tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bảy Dâu, Vũng Tàu. Vào trưa thứ Hai, cả Đức Giám mục Việt Nam đã vui mừng đón tiếp Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ Thần Tòa Thánh tại Trung Phi và Chad, hiện đang về thăm quê hương, đến chào thăm và dùng cơm trưa với các giám mục. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, trong kỳ họp thường niên vào năm 2004 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đồng ý mở án phong thánh cho Đức Cha Lambert de la Motte, một trong hai giám mục tiên khởi của Giáo hội Việt Nam, và là vị đã đóng góp nhiều công xây dựng giáo hội tại Việt Nam thời ban đầu. Và vị giám mục thứ hai là Đức Cha Palu. Kết thúc khóa học thường niên năm vừa qua 2004, cả Đức Giám mục Việt Nam đã gửi đến toàn thể dân Chúa một thư chung về chủ đề Giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể để giúp sống năm thánh thể 2005. Và trong lần họp chung lần này, một số sự kiện lớn rất có thể sẽ được Hội đồng Giám mục Việt Nam quan tâm bàn đến, chẳng hạn vấn đề ban giao giữa Tòa Thánh và chính quyền Việt Nam, hoặc vấn đề về giáo phận mới được tách ra từ giáo phận Xuân Lộc, hoặc vấn đề cơ sở 2 của Đại chúng viện Thánh Giuse thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề tuyển sinh vào Đại chúng viện mỗi năm một lần thay vì 2 năm một lần như hiện nay. Được biết, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đã tiến hành chiêu sinh mỗi năm một lần. Hơn nữa, từ nhiều năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã lên tiếng xin lại cơ sở Học viện Giáo hoàng Pio X Đà Lạt, nhưng vẫn chưa được chấp thuận. Cũng tin Việt Nam, thánh lễ tạ ơn của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn vào sáng thứ Bảy tuần qua mùng 3 tháng 9. Cùng dân thánh lễ với Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào sáng thứ Bảy vừa qua mùng 3 tháng 9. Có Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, Linh mục Doan Bautista Huỳnh Công Minh, Tổng đại diện Giáo phận Sài Gòn, Linh mục Phêrô Hồ Bản Chánh, Tổng đại diện Giáo phận Mỹ Tho, Linh mục Mika Nguyễn Văn Minh, bào huynh của Đức Tổng, và hơn 30 linh mục trong và ngoài giáo phận, có khoảng trên 1.500 người tham dự thánh lễ. Trong lời đầu tiên với giáo dân Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Phêrô Tốt đã ngỏ lời cảm ơn Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Đức cha phụ tá Vũ Duy Thống, cha Huỳnh Công Minh, cũng là cha sở Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn, quý cha trong giáo xứ, đã tạo điều kiện để tổ chức thánh lễ trọng thể này, để Ngài có dịp gặp gỡ lại những người thân thiết mà từ lâu không có dịp gặp do xa cách quá lâu. Tất cả các nghi thức trong thánh lễ cũng được tổ chức rất trang trọng, sau thánh lễ là phần tặng hoa của đại diện các đoàn thể trong gia đình giáo phận Sài Gòn. Tiếp đó, hàng lượt người chen nhau để được chụp những tấm ảnh lưu niệm với Đức Tổng Phêrô, với gương mặt thật phúc hậu, luôn tỏa ra sự hiền lành của một người cha nhân từ, Ngài đã làm cho những người hiện diện trong thánh lễ thêm lòng yêu kính. Sau thánh lễ tạ ơn, ban tổ chức đã phát những phần quà cho những người dự lễ, như chia sẻ niềm vui chung với Đức Tổng Phêrô, và một bữa cơm thân mật với các cha đồng tế và đại diện các đoàn thể các giới. Riêng giới nghệ sĩ công giáo đã có một chương trình văn nghệ nho nhỏ. Các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Tam Ca Áo Trắng, Kim Lệ, Mai Hậu, Thanh Sử đã gửi đến Đức Tổng Phêrô những bài hát, bài thơ và những câu giọng cổ ngọt ngào ca ngợi quê hương. Cũng tin Việt Nam, các chúng sinh Thanh Hóa lên đường nhập học tại Đại chúng viện Vinh Thanh. Thứ Bảy tuần qua, ngày mùng 3 tháng 9, các thầy chúng sinh Thanh Hóa đã lên đường vào Đại chúng viện Vinh Thanh để khai giảng năm học mới. Đặc biệt năm nay giáo phận có thêm 15 tân chúng sinh, đó là các thầy thuộc khóa thứ 9. Được biết, tối ngày mùng 2 tháng 9, Đức Giám mục Giáo phận Giuse Nguyễn Chí Linh, cha đặc trách chúng sinh giáo phận Rafe Đỗ Đình Vượng, cha quản lý tòa giám mục đặc trách ứng sinh Phêrô Mai Huy Hoàng, đã gặp gỡ các chúng sinh ba khóa 6, 8 và 9, vì khóa 7 đi thực tập. Trong bầu khí vui vẻ của gia đình giáo phận, Đức cha đã chia sẻ với các thầy về những thách đố mà các linh mục trong tương lai phải đối diện như vấn đề toàn cầu hóa, vấn đề di dân. Đức cha đã nhấn mạnh đến vấn đề đồng hành, chia sẻ, cảm thông với những người nghèo, những người vô gia cư, những trẻ em bị bỏ rơi. Sau đó, Đức cha đã làm phép áo dòng và trao áo cho các thầy tân chủng sinh khóa 9. Cha đặc trách chủng sinh giáo phận trao kinh thánh cho các thầy. Đây là món quà mà giáo phận kỷ niệm cho các tân chủng sinh, với ý nghĩa hết sức đặc biệt. Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ có lời Chúa là vĩnh viễn tồn tại. Cuộc đời các thầy sẽ gắn bó với Chúa. Trong mọi sinh hoạt của các thầy, luôn có Chúa cùng đồng hành. Tin Ấn Độ. Khánh thành tượng mẹ Teresa tại trung tâm thành phố Ahmedabad thuộc bang Gujarat, Ấn Độ. Tượng chân phước mẹ Teresa thành Calcutta bằng kích thước người thật đã được dựng lên hôm ngày thứ Hai vừa qua mùng 5 tháng 9 tại khu trung tâm thương mại thành phố Ahmedabad thuộc bang Gujarat để đánh dấu năm thứ 8 ngày mẹ qua đời. Vị giáo sĩ trưởng của đền thờ Ấn giáo ở thành phố Ahmedabad đã chủ sự nghi lễ dựng tượng chân phước mẹ Teresa Calcutta trước sự hiện diện của hàng trăm các vị lãnh đạo tôn giáo, xã hội. Trong số quan khách có Đức Giám mục Thomas McVan của giáo phận Ahmedabad. Vị trí đặt tượng là một công viên tại một trung tâm nhộn nhịp nhất của thành phố Ahmedabad, và công viên này đã được đổi tên là Công viên Mẹ Teresa. Linh mục Cedric Prakash dòng tên, người đã vận động dựng tượng dinh danh chân phước mẹ Teresa, cho biết buổi lễ khánh thành và dựng tượng do hội đồng thành phố Ahmedabad tổ chức, và hiện nay hội đồng do đảng Quốc Đại kiểm soát. Tượng cũng nên nói thêm, từ năm 1990, bang Gujarat thường xuyên có những vụ người Ấn Độ giáo tấn công người thiểu số Kitô giáo và Hồi giáo. Bang này nằm dưới sự kiểm soát của đảng Quốc gia Ấn giáo, và đảng này luôn cáo buộc người Kitô đã dụ dỗ người Ấn giáo theo Kitô giáo. Tin Đức Quốc, cái giáo mục Đức khuyến khích giáo dân trong địa phận mình tham gia cuộc bầu cử vào ngày 18 tháng 9 này, theo đường hướng bảo vệ sự sống, gia đình và đoàn kết với những người nghèo khó. Hội đồng giáo mục Đức đã công bố bức thư mục vụ, trong đó nhấn mạnh rằng những thách đố ngày nay rất quan trọng cho tương lai nước Đức. Bức thư viết rằng, mặc dù không có chính sách kinh tế nào có thể hứa bảo đảm công ăn việc làm cho tất cả mọi người, tuy nhiên, chính sách phải có cái khung sườn tạo công ăn việc làm, và con số thất nghiệp hiện nay ở Đức là điều không thể chấp nhận được. Thư mục vụ được đọc tại tất cả các nhà thờ hôm Chủ nhật vừa qua, mùng 4 tháng 9. Cũng có đoạn viết rằng, hy vọng cuộc bầu cử vào ngày 18 tháng 9 sẽ là cơ hội để bảo vệ gia đình, kiến tạo một xã hội yêu thích trẻ em. Hội đồng giáo mục Đức cũng nhắc nhở rằng, giáo hội công giáo chống lại mọi hình thức hôn nhân đồng tính hay các hình thức chung sống, kết án việc phá thai, trợ tử, thí nghiệm phôi thai hay tế bào gốc. Cả Đức giáo mục Đức cũng kêu gọi mọi người hãy bảo vệ nhân phẩm con người, bất kể họ là người khỏe mạnh hay bệnh tật yếu đuối, là người đã sinh ra hay còn trong thai nhi. Sau cùng, Hội đồng giáo mục Đức đã khuyến khích mọi người hãy vượt qua ranh giới cá nhân, nhận lãnh trách nhiệm của người khác để chống lại nạn nghèo đói trên khắp thế giới. Tin Việt Nam, đồng bào thượng công giáo ở Pleiku khánh thành ngôi thánh đường mới. Theo nguồn tin của BBC, giáo dân công giáo thuộc sắc tộc thiểu số Bana và Jarai tại Chuan, Pleiku đã mừng lễ khánh thành ngôi thánh đường mới. Thánh đường mang màu sắc hội nhập văn hóa, được xây kết theo kiến trúc nhà sàn của người Bana và Jarai, có diện tích là 630 thước vuông, kinh phí xây kết lên đến 3 tỷ đồng Việt Nam. Giáo dân đã cử hành nghi lễ truyền thống là lễ đâm trâu để ăn mừng ngôi nhà thờ mới. Được biết, lễ đâm trâu là một nghi lễ của sắc tộc Bana và Jarai, được cử hành mỗi khi dân làng có dịp vui, chẳng hạn như ngày Tết, ngày được mùa. Và tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài giới thiệu tài liệu làm việc của khóa họp thường hội đồng giáo mục sắp đến.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe qua những điểm nội dung chính của bài giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục, trong buổi họp báo tại Vatican hôm trưa thứ Năm tuần qua ngày 7 tháng 7, để giới thiệu tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về chủ đề Bí tích Thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đức Tổng Giám mục đã không trực tiếp nói về nội dung của tài liệu làm việc, nhưng nói về đặc tính đoàn thể của giám mục đoàn được thể hiện trong mọi giai đoạn của Thượng Hội đồng Giám mục, từ việc chuẩn bị đến việc cử hành và áp dụng những đề nghị của khóa họp. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic cũng nhấn mạnh đến vài điểm đổi mới sẽ được áp dụng trong khóa họp sắp đến, chẳng hạn như dành nhiều giờ hơn cho các phiên họp chung, và những phát biểu của các nghị phụ sẽ đi theo trật tự 4 phần của tài liệu làm việc. Điều này có nghĩa là các phát biểu của các nghị phụ trước hết sẽ nói về bí tích thánh thể và thế giới ngày nay, rồi sang phần 2 nói về đức tin của giáo hội vào mầu nhiệm bí tích thánh thể. Rồi sang phần thứ 3 nói về bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội. Và cuối cùng sang phần thứ 4 nói về bí tích thánh thể trong sứ mạng của giáo hội. Hôm nay, một thời sự sẽ nói đến bài giới thiệu thứ hai trong buổi họp báo sáng thứ Năm tuần qua, tức là bài giới thiệu của Đức ông Fortunato, Phó Tổng Thư ký của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục. Bài giới thiệu của Đức ông trực tiếp nói về tài liệu làm việc. Chúng ta hãy cùng nhau lướt qua vài điểm chính như sau. Trước hết, Đức ông Fortunato nhìn nhận rằng thật là khó để mà tóm gọn nội dung của tài liệu làm việc, bởi vì tập tài liệu làm việc này tự nó đã là một bản văn hết sức cô đọng rồi. Những góp ý của các hội đồng giám mục từ khắp nơi trên thế giới, cộng với những góp ý của các bộ, các cơ quan tòa thánh, và những góp ý của liên hiệp các bề trên cả các dòng tu, tất cả đã được gửi về Ủy ban Trung ương với số lượng thật nhiều. Đúc kết những góp ý phong phú này thành một tập tài liệu làm việc đã là một việc khó rồi, và giờ đây, tóm kết nội dung của tài liệu làm việc lại là một việc khó hơn nữa. Vì thế, trong bài giới thiệu của mình, Đức ông Fortunato chỉ nhắc lại vài điểm nội dung nổi bật của tài liệu làm việc mà thôi. Trước hết, về cơ cấu dàn bài của tài liệu làm việc, Đức ông cho biết như sau. Tập tài liệu làm việc nói về chủ đề chính của khóa họp, nghĩa là nói về bí tích thánh thể, nguồn mạch và chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, và gồm bốn phần chính, không kể lời giới thiệu, phần nhập đề và phần kết luận của tài liệu. Chủ đề xác nhận, bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đây là giáo lý truyền thống của giáo hội và là điểm giáo lý thường được quấn quyền giáo hội thời đại chúng ta nhắc đến. Nhất là trong thời gian cử hành năm thánh thể và trong biến cố thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Bốn phần chính của tài liệu làm việc muốn làm nổi bật tương quan của bí tích thánh thể với bốn khung cảnh chung là thế giới, giáo hội, đời sống của giáo hội và sứ mạng của giáo hội. Tài liệu làm việc kết thúc với việc nhắc đến sức mạnh biến đổi của bí tích thánh thể, vừa đồng thời nhắc đến sự cầu bào của các thánh và nhất là của Đức Nữ Đồng Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự ngày mai, chúng ta sẽ lướt qua nội dung của bốn phần chính của tài liệu làm việc. Giờ đây, chúng ta hãy nhớ bốn phần chính của tài liệu làm việc như sau. Thứ nhất, bí tích thánh thể và thế giới ngày nay. Thứ hai, đức tin của giáo hội vào bí tích thánh thể. Thứ ba, bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội. Và thứ tư, bí tích thánh thể trong sứ mạng của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương.
Lành bệnh nhờ sự cầu nguyện. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Ngay từ năm 1872, một nhà khoa học người Anh là Sir Francis Galton đã làm một cuộc nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả chữa bệnh của sự cầu nguyện. Chưa dẫu cuộc nghiên cứu của ông Galton cho thấy rằng những người luôn được người khác cầu nguyện cho, như các nhà lãnh đạo tôn giáo chẳng hạn, không đương nhiên sống thọ hơn người thường. Cuộc nghiên cứu này vẫn được xem là công trình đầu tiên chứng minh được rằng hiệu năng của sự cầu nguyện có thể là đối tượng cho việc nghiên cứu thực nghiệm và lượng giá bằng thống kê. Nhưng mãi gần một thế kỷ sau, một cuộc nghiên cứu thực nghiệm nghiêm chỉnh về hiệu năng của sự cầu nguyện mới được thực hiện. Năm 1965, hai bác sĩ người Anh là Joyce và Weldon đã cho biết họ đã thực hiện một cuộc nghiên cứu với 38 bệnh nhân được chia làm hai nhóm. một nhóm nhận được sự cầu nguyện từ xa của một số người, một nhóm không được cầu nguyện. Cả hai nhóm đều tiếp tục được chữa trị bằng các phương tiện y khoa. Cả bệnh nhân lẫn các bác sĩ chữa trị đều không hay biết gì về chuyện này. Hồ sơ bệnh lý được theo dõi một cách kỹ càng trong 8 tháng và cuối cùng trong 18 tháng. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy rằng tình trạng của các nhóm bệnh nhân được cầu nguyện cho khả quan hơn là nhóm những người không được cầu nguyện cho. Tuy nhiên, vì con số các bệnh nhân quá nhỏ, cho nên kết quả trên đây không có ý nghĩa nhiều về mặt thống kê. Năm 1969, bác sĩ Collips cũng thực hiện một cuộc nghiên cứu tương tự với 18 trẻ em bị bệnh ung thư máu. Các trẻ em, gia đình các em, các bác sĩ chăm sóc và ngay cả nhóm cầu nguyện cũng không hề hay biết gì về mục đích của cuộc nghiên cứu. Kết quả cuộc nghiên cứu cũng rất khả quan. Có sự tiến triển thật sự trong tình trạng sức khỏe của các em tham gia cuộc nghiên cứu. Tuy nhiên, một lần nữa, con số các bệnh nhân tham gia cuộc nghiên cứu lại cũng quá ít, cho nên, xét về mặt thống kê, kết quả này không có giá trị lớn. Năm 1988, báo The Southern Medical Journal, một tạp chí y khoa có thế giá tại Hoa Kỳ, đã cho công bố những kết quả của một cuộc nghiên cứu về sự cầu nguyện chưa từng có. Bác sĩ Randolph Bird, một chuyên gia về tim mạch tại thành phố San Francisco, đã thực hiện một cuộc nghiên cứu với 391 bệnh nhân về tim mạch. 192 bệnh nhân được nhờ một nhóm cầu nguyện cho. 201 người còn lại không hề được cầu nguyện cho. Cuộc nghiên cứu kéo dài khoảng 10 tháng. Cả bệnh nhân lẫn các nhân viên y tế đều không hay biết về chuyện này. Theo bác sĩ Bird, tình trạng của những người được cầu nguyện cho tỏ ra khả quan hơn so với những người không được cầu nguyện cho. Nếu so với những người khác, thì nhóm các bệnh nhân được cầu nguyện cho ít cần đến thuốc trụ sinh, cũng như ít bị sưng phổi hơn. Số các bệnh nhân được cầu nguyện cho qua đời cũng ít hơn nhóm những người không được cầu nguyện cho. Nhưng dĩ nhiên, sự khác biệt này cũng chưa hẳn là một kết quả có ý nghĩa cao về mặt thống kê. Dù vậy, cuộc nghiên cứu rất nghiêm chỉnh và những kết quả trên đây không thể không đánh động ngay cả những người cứng tin nhất. Một bác sĩ bị ấn tượng mạnh đến độ đã thốt lên. Có lẽ các bác sĩ chúng tôi phải viết vào các toa thuốc như sau. Hãy cầu nguyện 3 lần một ngày, vì điều này thật sự có công hiệu. Kể từ năm 1988, các cuộc nghiên cứu được thực hiện trên khắp thế giới đã chứng minh được các hiệu quả hữu ích của sự cầu nguyện đối với mọi chứng bệnh, từ bệnh tim mạch đến vô sinh. Các kết quả có sức thuyết phục đến độ, những nhà nghiên cứu cứng lòng tin cách mấy cũng thấy được thúc đẩy để cho phổ biến. Trong một cuộc nghiên cứu được thực hiện trên 199 phụ nữ đang chữa trị tính vô sinh tại một bệnh viện ở Nam Hàn, một toán nghiên cứu thuộc Trường Đại học Columbia đã nhận thấy rằng khả năng thụ thai của các phụ nữ được cầu nguyện cho cao gấp 2 lần các phụ nữ khác. Nữ tu Thierry McKenna, một người có khả năng chữa bệnh được thế giới biết đến, hiện đang sinh sống tại bang Florida, Hoa Kỳ, luôn tin tưởng ở sức mạnh của lời cầu nguyện. Vì nữ tu này khẳng định rằng mình không hề chữa bệnh. Theo bà, tất cả mọi sự lành bệnh đều do Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện trong mọi nỗ lực của con người. Khi bà cầu nguyện cho hay với một người nào đó, bà cầu nguyện cho người đó được có đủ sức mạnh để chấp nhận bất cứ điều gì có thể xảy đến. Ngay cả khi vị nữ tu này cầu nguyện cho một kết quả đặc biệt, thì mục đích của sự cầu nguyện của bà vẫn là thánh ý Chúa trong mọi sự. Theo nữ tu Priest, nhiều người đã có những ngộ nhận về việc chữa bệnh bằng niềm tin. Trong cuốn sách có tựa đề phép lạ thực sự xảy ra. Bà viết như sau. Nhiều người thường hành động như thế, họ có thể lèo lái Thiên Chúa để Ngài làm điều họ muốn Ngài phải làm. Họ nghĩ, nếu bạn có đủ lòng tin, hay nếu bạn nói những điều đúng đắn, hay nếu bạn có đủ đức tin thì Thiên Chúa phải hành động. Nhưng qua kinh nghiệm của tôi, Chúa đã dạy tôi rằng Ngài không hề thay đổi để làm theo ý tôi. Khi chúng ta cầu nguyện, và nhờ cầu nguyện, chính chúng ta là người thay đổi cho phù hợp với thánh ý Chúa. Theo nữ tu Priest, khi cầu nguyện, chúng ta mắc phải sai lầm là muốn một điều, nhưng lại cầu một nẻo. Lòng tin tưởng của nữ tu Priest về quyền năng, thượng trí và sự hiện diện khắp nơi của Thiên Chúa lại được bổ túc bởi sự cầu nguyện của bà. Cầu nguyện là sinh hoạt chính của bà. Ngoài việc đọc kinh thánh, suy niệm, nữ tu còn dành nhiều thời giờ để truyện vãn với Chúa Giê-xu. Chính sự cầu nguyện đã mang lại cho vị nữ tu này một khả năng chữa bệnh kỳ lạ. Trong một tuần giảng tĩnh tâm tại Nhật Bản, nữ tu Priest được mời thực hiện một buổi cầu nguyện chữa bệnh cho một vị linh mục có một chân sắp bị cưa vì bị ung thư. Ngày hôm sau, chân vị linh mục này hoàn toàn lành lặn. Những cuộc lành bệnh như thế cũng thường xảy ra tại các trung tâm thánh mẫu, cách riêng tại Lộ Đức. Song song với cái nhìn của niềm tin, các nhà khoa học hiện đang tìm một lý giải cho sức mạnh của lòng tin và sự cầu nguyện. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây là một văn kiện tòa thánh với Đặng Thế Dũng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc chương thứ ba của văn kiện gợi ý của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, bổ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về năm thánh thể. Nơi chương ba của văn kiện gợi ý này, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhắc đến những đặc điểm của tu đức thánh thể. Đó là những đặc điểm sau đây: lắng nghe lời Chúa, hoán cải, tưởng niệm, hy tế, cảm tạ, ý thức sự hiện diện của Chúa Kitô, xây dựng sự hiệp thông và tình bác ái, sự thinh lặng, sự thờ lại, niềm vui và sứ mạng. Chúng ta đã đọc qua 10 đặc điểm đầu, hôm nay chúng ta đọc đặc điểm cuối cùng, sứ mạng. Số 31 của văn kiện gợi ý viết như sau. Được kết thành bởi các tín hữu thuộc mọi tiếng nói, mọi dân tộc và mọi quốc gia. Giáo hội là hoa trái của sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao phó cho các tông đồ và không ngừng được thôi thúc bởi mệnh lệnh truyền giáo. Từ hy tế thập giá luôn tồn tại trong bí tích thánh thể và từ sự hiệp thông với mình và máu Thánh Chúa Kitô, giáo hội múc lấy sức mạnh thiêng liêng cần thiết để chu toàn sứ mạng của mình. Như thế, thánh thể trở nên nguồn mạch và chóp đỉnh của trọn cả công việc rao giảng phúc âm. Bởi vì mục đích của giáo hội là hiệp thông con người với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô mà kết hiệp với Chúa Cha và với Chúa Thánh Thần. Trong lời cầu nguyện giáo dân, trong kinh nguyện thánh thể, trong những lời cầu nguyện của những thánh lễ cho các nhu cầu riêng lời khẩn cầu của giáo hội khi cử hành các mầu nhiệm thánh, ôm trọn thế giới, ôm trọn những niềm vui và nỗi buồn của nhân loại, những đau khổ và tiếng kêu của người nghèo, khát vọng công bằng và hòa bình từ khắp nơi trên mặt đất này. Lời chào kết thúc việc cử hành thánh thể. Xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành và hãy ra đi bằng an. Lời chào kết thúc việc cử hành thánh thể không phải đơn thuần là một thông báo cho biết hành động phụng vụ đã kết thúc. Lời chúc phúc, nhất là theo những công thức long trọng, đi trước lời chào kết thúc, nhắc chúng ta nhớ rằng, chúng ta bước ra khỏi nhà thờ với sứ mạng làm chứng cho thế gian biết rằng chúng ta là người Kitô. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc điều này như sau. Lời chào lúc kết thúc thánh lễ là một mệnh lệnh thôi thúc người Kitô dấn thân cho công cuộc phổ biến phúc âm và cho việc linh động xã hội theo tinh thần Kitô. Chương thứ tư của tông thư về năm thánh thể bàn về bí tích thánh thể như là nguyên lý và là dự án của mọi công cuộc truyền giáo. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô không phải là nén bạc để đem chôn, nhưng để làm trổ sinh hoa trái trong hành động và lời nói. Việc rao giảng phúc âm và chứng tá truyền giáo phát sinh từ bàn tiệc thánh thể. Sứ mạng là mang Chúa Kitô một cách đáng tin vào trong những môi trường của cuộc sống, của lao động, của mệt nhọc, đau khổ, vừa làm sao cho tinh thần của phúc âm được trở nên như chất men của lịch sử, và trở thành dự án cho những tương quan con người, được ghi dấu hướng về tình liên đới và hòa bình. Thử hỏi, giáo hội có thể thực hiện được hay không ơn gọi riêng của mình, mà không dung trồng một tương quan liên lỉ với bí tích thánh thể, mà không nuôi dưỡng mình bằng của ăn thánh thể, một của ăn có sức thánh hóa, mà không nương tựa vào sự nâng đỡ thiêng liêng cần thiết cho công việc truyền giáo. Để rao giảng phúc âm cho thế giới, thì cần những tông đồ chuyên viên trong việc cử hành, tôn thờ và chiêm ngắm bí tích thánh thể. Trích số 3, Sứ điệp cho Ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2004 của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thử hỏi, làm sao rao giảng Chúa Kitô nếu không trở lại thường xuyên với việc biết Chúa trong những mầu nhiệm? Làm sao làm chứng cho Chúa mà không múc lấy thức ăn nơi nguồn mạch là sự thông hiệp thánh thể với Chúa? Làm sao tham dự vào sứ mạng của giáo hội và vượt qua được những nguy cơ của chủ thuyết cá nhân mà không dung trồng mối dây thánh thể liên kết tất cả mọi anh em có lòng tin, hay hơn nữa với tất cả mọi người? Bí tích thánh thể có thể được gọi là bánh của sứ mạng, một hình ảnh đẹp, theo nghĩa này là của ăn được ban cho tiên tri Elia, ngõ hầu tiên tri tiếp tục chu toàn sứ mạng của mình, mà không lùi bước trước những khó khăn của cuộc hành trình. Với sức mạnh được lương thực ban cho, tiên tri Elia đã đi bộ trong vòng 40 ngày đêm cho đến núi Oreb, núi thánh của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đó là chúng ta đã đọc qua chương 3 của văn kiện gợi ý của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, nói đến những đặc điểm của tu đức thánh thể. Giờ đây, chúng ta nhảy qua chương 4 để đọc phần kết luận của văn kiện gợi ý này. Văn kiện gợi ý đã kết luận như sau. Kết thúc những trang này, sau nhiều gợi ý và đề nghị, chúng ta hãy trở về với điểm thiết yếu và nhớ lại rằng, Đức Thánh Cha trong tông thư về năm thánh thể đã nói đến năm ân sủng. Thật vậy, tất cả những gì chúng ta có thể thực hiện sẽ có ý nghĩa nếu được đặt vào trong viễn cảnh của ân sủng Chúa ban. Những sáng kiến chỉ là như những con đường được mở ra, ngõ hầu ân sủng luôn được Thánh Thần Chúa trao ban, được chảy tràn xuống và được từng cá nhân cũng như các cộng đoàn đón nhận. Lời thưa xin vâng của Đức Nữ Đồng Trinh cần một lần nữa mang đến âm điệu cho lời thưa xin vâng của toàn thể giáo hội, một giáo hội luôn nhận lãnh món quà mình và mẫu Thánh Chúa Kitô cùng với hồng ân tình mẫu tử của mẹ Maria. Đây là mẹ con. Thành quả của năm thánh thể chắc chắn tùy thuộc vào chiều sâu của việc cầu nguyện. Chúng ta được mời gọi cử hành bí tích thánh thể lãnh nhận thánh thể và tôn thờ thánh thể với đức tin của những vị thánh. Trong ngày công bố văn kiện gợi ý này, ngài phụng vụ cử hành lễ kính nhớ thánh Teresa thành Avila. Làm sao có thể quên được lòng sốt sắng của nhà đại huyền bí người Tây Ban Nha và là tiến sĩ hội thánh này? Về việc lãnh nhận bí tích thánh thể, tức việc rước lễ, thánh nữ Teresa Avila đã viết như sau: không cần phải đi thật xa để tìm kiếm Chúa. Bao lâu sức nóng tự nhiên không làm tan mất đi những yếu tố chất thể của bánh, thì bấy lâu Chúa Giêsu nhân lành còn hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta hãy tiến đến gần Người. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới. Và tiếp sau đây là một hành trình với Chúa Kitô với Hồng Ân.
Từ khi thăng thiên, Chúa Giêsu trở thành vô hình, không thấy được, nhân tính của Người hoàn toàn được tôn vinh. Người bước vào dự phần bản tính toàn năng của Chúa Cha, và do đó, Người có thể liên lạc mật thiết với mỗi người chúng ta hơn bao giờ hết. Người không lìa bỏ chúng ta phải côi cút. Trái lại, Người đã đạt được chính cái hiệu lực vô cùng, một hiệu lực cho phép Người hiện diện tràn đầy trong khắp mọi sự vật. Người đã lên trời để có thể hiện diện tràn đầy trong khắp mọi tạo vật. Chúng ta không nên chôn Chúa xuống đất, cũng không nên đẩy Người lên trời để giam nhốt Người trên đó. Sự thăng thiên của Người là một sự phinh thăng về quyền phép, và vì thế làm cho Người có thể hiện diện dồi dào mãnh liệt hơn. Phép thánh thể đã minh chứng điều đó. Lên trời không phải là một di chuyển trong không gian, mà hiệu quả sẽ chỉ là một cuộc xa cách. Chúa Kitô luôn vẫn là một nhân vật chủ động bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là điều Thánh Marco đã chứng minh cách hết sức rõ rệt trong đoạn văn ghi lại sự kiện thăng thiên. Chúa Giêsu được cất nhắc lên trời, nơi Người ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Chúng ta tưởng thế là chúng ta đã mất Người rồi, Người đã bỏ chúng ta rồi, Người sẽ ngự trị vĩnh viễn trên đó, đang lúc chúng ta vất vả dưới này. Nhưng Thánh Marco tiếp: các tông đồ đã ra đi rao giảng khắp nơi, Chúa hoạt động với các ngài và trợ lực lời rao giảng của các ngài bằng các phép lạ theo sau lời giảng. Đáng vui mừng biết bao, Người vẫn còn ở đây với chúng ta trên trái đất này, và Người sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta, vì sự hiện diện được thiêng liêng hóa của Người đã đạt đến một cường độ và một giới hạn mà sự hiện diện bằng xương bằng thịt không tài nào có thể đạt tới được. Quả thực, rất có ích cho chúng ta một khi con Người hữu hình của Người ra đi, để chúng ta có thể vĩnh viễn gặp lại Người, vô hình, hiện diện khắp mọi nơi. Bạn có tin các thánh thông công không? Bạn có tin không? Chúa Kitô muốn tập hợp trời và đất làm thành một thân thể, mà ngoài thân thể ấy ra sẽ không còn gì khác. Quy tụ tất cả trong Chúa Kitô, tất cả những gì ở trên trời và những gì ở dưới đất, tất cả trong Người. Chúng ta có thể và phải sống chan chứa niềm ao ước, xem thấy thế giới này khác hơn. Một thế giới mà trong đó mọi người thương yêu nhau, kết hợp với nhau, thông cảm cùng nhau, chung vui một niềm vui hưởng mặt Chúa, chứ không phải một nơi nào khác, một thế giới khác, một thế giới thứ hai. Hãy để con xa bỏ thế giới này, hãy cho con theo mẹ, con muốn đi với mẹ, lạy mẹ Maria. Tất cả chúng ta đều đã có lần hát như thế, nhưng Chúa Giêsu đã bảo chúng ta, các con hãy ra đi, hãy đi giảng dạy tất cả mọi dân tộc. Rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Dạy họ thực hành những gì Thầy đã truyền dạy cho các con. Và đây, Thầy sẽ hằng ngày sống với các con đến tận thế. Đang lúc chúng ta lên trời, Chúa lại xuống trần gian chúng ta. Cô Vadis, ngươi đi đâu? Trời đã đến viếng thăm trái đất. Phải chăng đây là một lần viếng thăm phân ưu, chốc lát, kín đáo, rồi cứu từ ra đi ngay? Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Không, người đến và sẽ ở lại vĩnh viễn. Trong phúc âm, tiếng đặc biệt để chỉ sự hiện diện của Chúa là Manet, ở lại bền bỉ. Chúa Cha ở đâu? Trên trời của người. Không, người lập cư nơi chúng ta. Nếu ai yêu ta, Cha ta sẽ yêu nó, chúng ta sẽ đến với nó, và chúng ta sẽ lập cư trong nó. Chúa Thánh Thần ở đâu? Cư ngụ tại nhà chúng ta và trong chúng ta. Những người đã khuất bóng hiện đang ở đâu? Họ đang thông công và liên kết với chúng ta. Họ dùng tất cả cuộc sống thiên đàng của họ để làm ơn làm phúc cho trái đất. Vậy thì bạn muốn họ ở đâu nếu không phải ở với Chúa Kitô? Bạn muốn họ làm gì nếu không phải làm những điều mà Chúa Kitô làm? Nhưng nếu thế, khi đón nhận Chúa Kitô là tôi đã đón nhận họ, và khi tôi hoạt động cho công cuộc của Chúa Kitô, đó là tôi cộng tác với họ. Chúng ta đừng tưởng tượng thiên đàng như một nơi để trú ẩn, một nhà nghỉ mát thượng hạng, biệt lập hẳn trên miền rừng tinh tú, nơi Thiên Chúa hiển ngự với các tín hữu về hưu, những người đã nghỉ việc thế trần. Chúa không ngự trị trên đó như một người ngồi chủ tọa một cộng đoàn của những kẻ về hưu dưỡng được vinh phong đâu. Và chúng ta cũng đừng ước mong, một khi đã thở hơi cuối cùng, chúng ta sẽ không còn gì phải làm ngoài việc trao Chúa chiếc triều thiên của chúng ta. Một ngày kia, tôi sẽ đến gặp người, mẹ Maria, người tốt lành lắm, người sẽ trao cho tôi chiếc triều thiên, để đến phiên tôi cũng được ngự trị. Có thể lắm. Nhưng với điều kiện là trước đó, ở dưới đất này, bạn phải hoạt động hết mình để đem con chiên lạc cuối cùng về ràng. Chết có nghĩa là khởi sự nắm trong tay những điều kiện thuận lợi hơn để tiếp tục mở rộng nước Chúa trên mặt đất. Chết chính là được chữa khỏi một phần sự vô hiệu, sự bất lực của mình, là trở thành linh hoạt, sống động, hoàn toàn sẵn sàng để tiếp tục cùng một việc cũ, cùng với những người chưa đạt đến mức đó. Trên mặt đất này, các thánh thông công là như thế. Chúa Giêsu đứng hàng đầu, còn tất cả cùng nhau đầu vai sát cánh, vào cùng một công việc, mỗi ngày cho đến tận thế. Việc cứu chuộc luôn luôn được thực hiện bằng một sự nhập thể, bằng một sự xâm nhập của Thiên Chúa vào trần gian, và sự nhập thể ấy vẫn tồn tại liên tục. Durwell đã nói, Chúa Kitô đã sống lại trong một nhiệm thể, nhưng tính hiển vinh của người đã trở thành đầu của một thân thể rộng lớn. Thân xác của người khi sống lại tuy cách biệt, nhưng có thể thông phần, có thể truyền ban, có thể chiều phục để hòa đồng, để sát nhập với bất cứ những ai sẵn sàng đón nhận người. Giáo hội chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu ở dưới thế này, một sự hiện diện được tỏa rộng, được thông ban.
nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không khi tôi, tình yêu sao cần côi.
Vì Chúa chết nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gầm gỡ đấng Kitô trên đời cuộc đời mình, gầm gỡ đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gầm gỡ đấng Kitô chân thành mình gặp mình, gầm gỡ đấng Kitô ngày sinh bình về mình.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hồi năm 1989, tại Armenia, một quốc gia thuộc vùng Tiểu Á, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển cả thành phố, khiến cho những tòa nhà đồ sộ trong chốc lát đã trở thành những đống gạch vụn, gây nên thảm cảnh chết chóc thật đau thương. Nhưng cũng chính trong cảnh tang tóc đau thương ấy, người dân nước Armenia đã được dịp chứng kiến tình liên đới đầy an ủi và cảm nghiệm được tình bác ái huynh đệ của rất nhiều người hảo tâm trên thế giới. Nhiều tâm hồn quảng đại thuộc mọi giai cấp xã hội đã nhiệt thành dấn thân trợ giúp các nạn nhân động đất. Cả các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa thành Calcutta cũng không thiếu vắng. Ngoài việc tường thuật việc cứu sống những nạn nhân bị chôn vùi dưới những đống gạch vụn đổ nát, trong những ngày đó, với những hàng chữ lớn, báo chí đã đặc biệt đề cao tấm gương anh dũng của một người mẹ bị chôn sống dưới đống gạch vụn bên cạnh đứa con thơ của bà. Khi người ta lật những viên gạch, đào đất đưa mẹ con bà ra, bà mẹ đã kiệt sức, chỉ còn nói lên được những lời yếu ớt cuối cùng. Bà kể lại là trong suốt 18 ngày bị chôn vùi dưới đất, mỗi ngày bà đã hy sinh một nửa ngón tay cho con bà cắn mút. Máu chảy ra từ ngón tay bà đã trở thành lương thực và sức sống cho con bà. Mẹ Teresa Calcutta cũng có mặt trong số các nữ tu trợ giúp các nạn nhân động đất hồi đó. Khi đến gần người mẹ anh dũng đang hấp hối bên cạnh đứa con thơ, mẹ Teresa cúi xuống, âu yếm đặt lên trán bà một nụ hôn trìu mến. Mắt bà hé mở, ngước lên nhìn mẹ Teresa, rồi nhìn vào cây thánh giá đeo trên ngực mẹ. Với hơi thở còn lại, bà mẹ đã nói lên những lời cuối cùng này. Chúa Giêsu, vâng, chính Ngài đã dạy tôi làm điều này, hiến dâng sự sống còn lại của tôi để con tôi được sống. Quý vị và các bạn thân mến, hầu hết những kỳ công trên thế giới, những tác phẩm mỹ thuật cũng như những đài kỷ niệm, đều được thực hiện vì một mục đích nào đó. Hoặc để tưởng nhớ một nhân vật quan trọng, đã có công lớn, đã một thời lừng danh nổi tiếng. Thường thì mỗi người chúng ta đều sống vì một lý tưởng nào đó. Có thể là vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai con cái, vì lý tưởng phục vụ tha nhân, vì Thiên Chúa hay vì một đấng cao cả nào đó. Cũng có những người chỉ hài lòng với lý tưởng tầm thường và biết sống một cách ích kỷ cho bản thân mình mà thôi. Bà mẹ bị chôn vùi dưới đống gạch trong lòng đất, đã can đảm tranh đấu với tử thần để duy trì sự sống của mình, hầu có thể bảo vệ sự sống của con bà. Bà đã tìm được lý tưởng sống và niềm hạnh phúc của sứ mệnh làm mẹ là ban tặng và bảo vệ sự sống. Biết bao nhiêu người cha, tuy lam lũ dầm mưa dãi nắng, đầu tắt mặt tối với công việc, nhưng vẫn thường mang trong túi áo hoặc trong tâm trí hình ảnh người vợ hiền và những đứa con yêu dấu nơi phương trời xa. Thật vậy, tìm được lý tưởng cho đời sống mình là yếu tố căn bản của cuộc sống. Ngày nào chúng ta đánh mất lý tưởng sống, ngày đó cuộc sống sẽ trở nên chán chường, mất hết ý nghĩa. Vì vậy, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên dừng lại và tự hỏi mình. Tôi sống vì ai? Vì lý tưởng nào mà tôi đang sống, đang hành động lúc này? Vì ai mà tôi đang vất vả gắng công gắng sức như thế này? Sách Giáo lý Công giáo vạch chỉ rõ ràng đâu là lý tưởng sống và đâu là cùng đích của đời sống con người. Thiên Chúa tạo dựng con người vì yêu thương, để chúng ta nhận biết và đáp trả tình thương bao la của Chúa. Qua mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa tự nguyện mặc lấy thân phận con người, để trở nên hiện thân sống động tình yêu của Thiên Chúa Cha, và là điểm gặp gỡ giữa Thiên Chúa là nguồn tình yêu, và con người là thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương. Chúa Giêsu đến trần gian và chỉ cho con người hướng đi rõ ràng. Đời sống con người là cuộc hành trình đến với Thiên Chúa, và cũng là cuộc hành trình tiến lại gần hơn với tha nhân trong tinh thần phục vụ. Trên cuộc lữ hành trần gian, mỗi người chúng ta chỉ đi qua một lần mà thôi, chỉ sống một lần và chết một lần mà thôi. Vì thế, tất cả những gì tốt lành chúng ta có thể làm được, những gì có thể thực hiện để đóng góp vào công ích, để phục vụ tha nhân, cần phải làm ngay lập tức, đừng trì hoãn, cũng đừng trễ nải. Kẻo cơ hội tốt sẽ qua đi mà không bao giờ trở lại nữa. Bởi vì không ai có thể trở lại trần gian để sống lần thứ hai được. Lạy Trinh Nữ Maria, chúng con kính chúc mừng mẹ trong ngày sinh nhật của mẹ, là vì sao sáng của hy vọng cho toàn thể nhân loại. Dưới chân thập giá, mẹ đã chấp nhận cái chết đau thương của con mẹ, và cùng hiến dâng với con mẹ, để toàn thể nhân loại là con cái mẹ, được tái sinh trong đời sống của ơn thánh. Xin mẹ giúp chúng con biết tin tưởng và đón nhận lời Chúa Giêsu trong cuộc sống chúng con, để chúng con cũng được lòng can đảm và quảng đại chấp nhận chết đi mỗi ngày một chút vì tình yêu Chúa, ngõ hầu những người chúng con yêu mến và phục vụ, cũng được sống, và sống dồi dào hơn. Amen.
Thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăng tối quanh tôi, đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi, xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thắm cho chúng ta.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.